Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài thuyết trình của Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg. Tiếp theo đó là các tiết mục, hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Nắng lên từng ngày rộn ràng gọi bước chân con đi theo Giêsu, đi vào cuộc đời đến với mọi người, mang bao yêu thương đi lên non cao, đi vào xóm thôn cùng Ngài ra đi về với muôn nơi, bắt theo tim mừng thấy đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm dì dào trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời dẫn bước con đi, đi vào thế giới con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói. Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau bao ngày cất bước theo Thầy, thì hôm nay, các tông đồ bắt đầu thực tập công việc truyền giáo của mình. Các ông đã được ở với Chúa, thấy Chúa làm, nghe Chúa nói, thì giờ đây, đến lượt các ông ra đi rao giảng và phục vụ tin mừng. Chúa Giêsu nói với các ông rằng, anh em hãy ra đi. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói, bình an cho nhà này. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. khi đọc bài tin mừng này. Chúng ta tự hỏi, rao giảng tin mừng có gì đặc biệt mà Chúa Giêsu lại căn dặn các tông đồ kỹ quá vậy? Đây là một sứ mệnh rất cao cả và cấp thiết. Bởi sứ mệnh loan báo tin mừng không phải là loan báo tài năng, sự giỏi giang của bản thân người môn đệ, nhưng là cầu chúc bình an của Chúa và loan báo triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Loan báo tin mừng cũng không phải là hành trình người sứ giả đi tìm cho mình một chỗ đứng hay những lợi lộc trần gian, nhưng là từng bước từ bỏ để cho đời mình thanh thoát với sứ mệnh phục vụ lời chân lý. Sau khi xem cuốn phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy, một ký giả ngoại quốc đặt câu hỏi: "Thưa ông, người Kitô hữu Việt Nam có thể làm gì để truyền giáo cho dân tộc của họ?" Đạo diễn đã trả lời: "Với tôi, điều người ta mong đợi ở các Kitô hữu là niềm tin mạnh mẽ của họ vào Chúa Giêsu và họ sống điều họ tin mỗi ngày trong niềm vui và hy vọng." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sống trong một đất nước còn nhiều khó khăn, còn nhiều người chưa biết Chúa, sống trong một xã hội còn nhiều tiêu cực, thì đối với người Kitô hữu Việt Nam chúng ta, đặt niềm tin vững vàng vào Chúa Giêsu và sống niềm tin của mình là sống và tin thật tử tế. Nghĩa là sống đầy tình người, đầy tình bác ái yêu thương, đầy niềm vui và hy vọng. Là sống và chia sẻ niềm vui gặp gỡ với Chúa Giêsu và niềm vui chia sẻ với anh chị em đồng loại. Ngược lại, chúng ta sẽ không thể truyền giáo khi đời sống còn mang nặng tính bè phái, chia rẽ, nói xấu, thù ghét lẫn nhau. Lối sống này đã không mang về cho giáo hội những tín hữu mới, mà còn là nguyên nhân đẩy biết bao tín hữu ra khỏi giáo hội, bởi lối sống ích kỷ, độc đoán của chúng ta. Thực tế đã có rất nhiều cộng đoàn, giáo xứ đổ vỡ vì sự bè phái, thiếu tình hiệp nhất yêu thương này. Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Thế giới hôm nay đang thiếu những tông đồ, những Kitô hữu thánh thiện, vui tươi, trung thành với giáo hội và hăng say loan báo tin mừng. Xin Chúa hãy ban cho giáo hội những thợ gặt chan chứa niềm vui của tin mừng, để đem niềm hy vọng cho mọi người và cho thế giới. Amen.
Chúa đang gọi mời từng người nào hãy ra đi, chung xây yêu thương bước vào cuộc đời như muối mặn nồng. Con tim yêu thương đêm như men say cho đời thắm tươi. Nào cùng ta đi, cùng Chúa ta đi, đắng theo tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Đây đồng lúa chín vàng ngạt ngào hương thơm vì giao trong gió. Ngài gọi mời con đi, đi lang thờ gặp cùng bước bên Ngài. Chúa tình Chúa cao vời, dẫn bước con đi, đi vào thế giới. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng. Con hân hoan giữa đời với Ngài làm chứng nhân tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Tổng giáo phận tổ chức vui rằm Trung thu tại giáo hạt Hóc Môn. Các em nhỏ nơi đây chính là đối tượng đặc biệt mà tổ chức Caritas muốn quan tâm. Cầu mong đây là khởi điểm của nhiều công việc về sau mà chúng ta có thể chia sẻ qua tình yêu thương với nhau. Trên đây là lời phát biểu của Linh Mục Binh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, trong chương trình Vui rằm Trung thu dành cho các trẻ em khuyết tật vùng Hóc Môn, được tổ chức tại Hội trường Giáo xứ Bùi Môn vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 9 vừa qua. Cùng hiện diện trong chương trình này có Linh Mục Phêrô Nguyễn Ngọc Phượng, hạt trưởng hạt Hóc Môn, các nữ tu và các anh chị trong ban Caritas Tổng giáo phận và giáo hạt Hóc Môn, các chuyên gia y tế khoa vật lý trị liệu, và đặc biệt có sự tham gia của các bạn trẻ sinh viên của hai trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Hồng Bàng, cùng quý vị ân nhân. Tham dự chương trình có quý vị phụ huynh và các trẻ em khuyết tật vùng Hóc Môn. Chia sẻ trong buổi gặp gỡ này, Linh Mục trưởng ban Caritas Tổng giáo phận cảm ơn Linh Mục hạt trưởng Hóc Môn và tất cả những người đã góp sức để tạo nên chương trình Vui rằm Trung thu dành cho các trẻ em khuyết tật trong vùng. Tiếp đến, ngỏ lời với các phụ huynh và các trẻ em, Linh Mục trưởng ban Caritas Tổng giáo phận ước mong rằng, với sự khởi đầu cuộc gặp gỡ này, chúng ta tạo cho nhau mối tương quan, và sau đó sẽ có những cơ hội để gặp gỡ nhiều hơn, không chỉ để vui chơi, mà còn đem đến những lĩnh vực chuyên môn, cùng tiếp tay với các phụ huynh giúp cho các em và làm cho các em ngày càng phát triển tốt hơn. Sau tâm tình của cha hạt trưởng hạt Hóc Môn, Linh Mục trưởng Caritas Tổng giáo phận mời gọi mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin tôn giáo, nói lên tâm tình tạ ơn trời, tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau qua lời cầu nguyện với Thiên Chúa, và xin Chúa chúc lành cũng như thánh hóa cho buổi gặp gỡ này, rồi tuyên bố khai mạc chương trình. Sau đó, Linh Mục trưởng ban trao các phần quà của ban Caritas Tổng giáo phận và ban Caritas giáo hạt đến từng em tham dự. Để mang lại niềm vui cho các em, quý vị phụ huynh và các thiện nguyện viên đã giúp các trẻ em tham gia các gian hàng trò chơi và gian hàng ẩm thực. Tại mỗi gian hàng, các em đều được sự hướng dẫn của các thiện nguyện viên, giúp các em cảm nhận được hơi ấm và niềm vui cùng nhận những phần quà khích lệ của ngày Tết Trung Thu dành cho các em. Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 phút. Mọi người ra về mang trong mình nhiều cảm xúc và tâm trạng khác nhau. Hình ảnh của những khuôn mặt trong sáng với nụ cười hồn nhiên của các em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của quý cha, quý nữ tu, quý anh chị trong ban Caritas cùng các thiện nguyện viên. Mọi người cùng thầm hẹn gặp lại ở những chương trình kế tiếp. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cầu nguyện, chăm lo cho nạn nhân sau vụ thảm sát tại Las Vegas. Hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng giám mục Giáo phận Galveston, Houston, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau vụ thảm sát tại Las Vegas. Nguyên văn bản công bố như sau. Chúng tôi thức dậy sáng nay và biết được tin một đêm nữa đầy khủng khiếp, không diễn tả được. Lần này thì xảy ra tại thành phố Las Vegas. Trong tất cả các vụ, đây là vụ tàn sát đẫm máu nhất xảy ra trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Trái tim tôi và lời cầu nguyện của tôi, cũng như của tất cả các giám mục anh em của tôi và toàn thể cộng đồng dân Chúa, xin đồng hành với các nạn nhân của vụ tàn sát này và với thành phố Las Vegas. Vào thời điểm này, chúng ta cần lời cầu nguyện và chăm sóc cho những người đau khổ. Cuối cùng, chỉ có làm điều tốt lành, cho dù bóng tối có như thế nào, nó sẽ không bao giờ che khuất được ánh sáng. Xin Thiên Chúa từ ái, ôm ấp tất cả những người đau khổ vì sự tàn ác này. Lạy Chúa, xin cho những người đã chết được an nghỉ muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên những linh hồn ấy. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Chính tòa Hà Nội vui Tết Trung thu và tổng kết chiến dịch hè. Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 vừa qua, tại khuôn viên nhà thờ Chính tòa Hà Nội đã diễn ra hội chợ hè vui Tết Trung thu với chủ đề Theo bước chân Thầy. Tham dự hội chợ hè lần này, đặc biệt có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Cha xứ An Tôn Nguyễn Văn Thắng, Cha tuyên úy thiếu nhi thánh thể giáo hạt Chính tòa, Du Xe Nguyễn Quốc Hùng, Cha đặc trách giáo lý Du Xe Đỗ Văn Đức, quý cộng đoàn cùng toàn thể các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Kế đó, các em thiếu nhi được vui chơi nơi nhiều gian hàng phong phú, được trang hoàng trong khuôn viên giáo xứ. Đặc biệt, vào buổi chiều, Đức Hồng Y Phêrô đã đến thăm các em thiếu nhi và có những lời huấn dụ với các em. Vui chơi và kết thúc hội chợ cũng là lúc khép lại chiến dịch hè theo bước chân Thầy của giáo xứ Chính tòa Hà Nội. Tuy nhiên, lộ trình theo bước chân Thầy Giê-xu sẽ còn trải dài mãi trên đường đời của mỗi em thiếu nhi, nơi cuộc sống gia đình, lớp học và xã hội. Tin Bologna, Italia. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trí thức và sinh viên Đại học Bologna. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới trí thức và sinh viên Đại học Bologna thăng tiến quyền văn hóa, quyền hy vọng và quyền hòa bình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn giới trí thức và sinh viên Đại học Bologna, Bắc Italia, chiều mùng 1 tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm một vụ dài 13 tiếng đồng hồ tại hai giáo phận Cesena và Bologna. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha từ nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô của Bologna đến quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Đa Minh. Ngài tiến vào Vương cung Thánh đường Thánh Đa Minh, chào thăm hàng chục tu sĩ Đa Minh trong nhà thờ, rồi đến cầu nguyện trước mộ của Thánh Đa Minh. Tại đây, Ngài cũng ghi vào sổ vàng lưu niệm những hàng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha như sau. Trước mộ Thánh Đa Minh, tôi đã cầu nguyện cho dòng anh em thuyết giáo. Tôi đã cầu xin cho các phần tử của dòng ơn trung thành với gia sản đã lãnh nhận. Tôi đã cảm ơn Chúa vì tất cả những điều tốt lành mà các con cái Chúa đã làm cho giáo hội. Và tôi đã cầu xin như một món quà là sự gia tăng nhiều ơn gọi. Anh em Đa Minh thân mến, xin Chúa chúc lành cho anh em. Và xin Đức Trinh Nữ rất thánh bảo vệ anh em. Và xin anh em vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi. Sau đó Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường bên ngoài, để gặp gỡ hàng ngàn người, gồm các giáo sư, sinh viên, đại diện cho 85.000 sinh viên các ngành thuộc Đại học kỳ cựu này. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nói, từ gần 1.000 năm nay, Đại học Bologna là một phòng thí nghiệm thuyết nhân bản. Tại đây, cuộc đối thoại với các khoa học đã mở ra một thời đại và hình thành thành phố này. Vì thế, Bologna, được gọi là thông thái. Thông thái, nhưng không kiêu hãnh. Chính là nhờ đại học luôn cởi mở, giáo dục các công dân của thế giới, và nhắc nhớ rằng căn tính của đại học này là căn tính căn nhà chung, Universitas. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Đại học Bologna cũng nổi tiếng vì sự tiếp đón dành cho các sinh viên đến từ những môi trường xa xăm và khó khăn, và đó là một dấu chỉ tốt đẹp. Ước gì Bologna là ngã tư ngàn đời của các cuộc gặp gỡ, đối chiếu và tương quan. Và gần đây là chiếc nôi của dự án Erasmus, luôn luôn có thể vung trồng ơn gọi này. Ngài nhắc đến sự kiện Đại học Bologna hình thành với việc nghiên cứu luật và nói, điều này chứng tỏ Đại học ở Âu Châu có những căn cội sâu xa nhất trong chủ thuyết nhân bản mà các tổ chức dân sự và giáo hội qua những vai trò khác nhau đã góp phần vào. Chính Thánh Đa Minh cũng ngưỡng mộ sức sinh động của thành Bologna, với số sinh viên đông đảo đến đây để học dân luật và giáo luật. Bologna với đại học ở đây đã biết đáp ứng những nhu cầu của xã hội mới, thu hút những sinh viên muốn tìm hiểu. Thánh Đa Minh thường gặp gỡ họ. Theo một tường thuật, một học giả ngạc nhiên về kiến thức của thánh nhân về kinh thánh, đã hỏi người xem đã học từ những sách nào. Câu trả lời thời danh của Thánh Đa Minh là: tôi đã học trong cuốn sách Bác Ái hơn là trong những cuốn sách khác. Cuốn sách này dạy mọi sự. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài thuyết trình của Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, về việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, cụ thể nơi Đức Paolo VI. Bài thuyết trình được thực hiện chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Đức ông Paolo Rudelli tiếp tục bài thuyết trình như sau. Thật không phải là chuyện tình cờ, kể từ thập niên 1970 trở đi, ngôn ngữ của Đức Paolo VI liên quan tới đề tài các quyền con người đã trở thành minh bạch hơn. Điển hình như trong diễn văn đọc trong buổi tiếp kiến ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 năm 1972, hay trong tông huấn Evangelii Nunciadi, công bố năm 1975. Trong đó, ngoài việc dùng từ ngữ cổ điển của việc tôn trọng các quyền con người, như điều kiện cho việc xây dựng các cơ cấu nhân bản công bằng hơn, Đức Paolo VI khẳng định với một ngôn ngữ mạnh mẽ hơn và mạnh bạo hơn, mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc rao truyền tin mừng và thăng tiến mọi quyền con người. Năm 1976, trong tự sắc xác định cấu trúc vĩnh viễn của Ủy ban Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề tài các quyền con người đã không xuất hiện trong tài liệu thành lập năm 1967, được nhắc đến trong các hoạt động chuyên biệt của Ủy ban. Cả trong các diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào dịp đầu năm mới, đề tài các quyền con người đã luôn luôn được nhắc tới. Nếu trong các diễn văn của năm 1964 và năm 1972 nó đã vắng bóng, thì trong diễn văn năm 1973, Đức Paolo VI khẳng định rằng tin mừng ngăn cản không cho phép chúng ta thờ ơ khi đó là hạnh phúc của con người và việc tôn trọng các quyền căn bản của nó. Trong dịp đó, Đức Phaolô VI cũng đặt định đề cho việc nới rộng các chân trời, ngành ngoại giao tòa thánh trong thế giới ngày nay đối với dấn thân thăng tiến thiện ích của nhân loại. Trong diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn cận tòa thánh năm 1975, Đức Phaolô VI sẽ nhắc đến một cách rõ ràng việc bênh vực các quyền con người như một dấn thân của tòa thánh và của công việc ngoại giao của tòa thánh, trong khi diễn văn năm 1976 sẽ quy chiếu thỏa hiệp Helsinki và nhấn mạnh tương quan giữa việc tôn trọng các quyền con người và việc xây dựng hòa bình. Thế rồi trong diễn văn năm 1978 là diễn văn cuối cùng đọc trước ngoại giao đoàn cận tòa thánh, Đức Phaolô VI đã đề cập tới các quyền con người và đặc biệt đào sâu quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng chủng tộc và quyền toàn vẹn tâm sinh vật thể lý. Xã hội tục hóa và các ý thức hệ có tư tưởng sai lạc đối với tôn giáo là chiêu kích tinh thần thiêng liêng, không thể loại bỏ của cuộc sống con người. Quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm được hầu hết các hiến pháp trên thế giới bảo đảm trên lý thuyết, nhưng trên thực tế nó bị hạn hẹp, giới hạn và vi phạm tại nhiều quốc gia, liên quan tới việc tuyên xưng niềm tin cá nhân và cộng đoàn, giáo dục giới trẻ, hoạt động mục vụ của giám mục và linh mục, sự độc lập nội tại của các cộng đoàn tôn giáo, việc rao truyền tin mừng, việc sử dụng các dụng cụ truyền thông, việc mở và xây các nơi thờ tự, gửi linh mục tới làm việc, hạn chế ơn gọi linh mục tu sĩ. Tuy các Kitô hữu thường đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng quốc gia, cho công ích và việc cải tiến xã hội, nhưng họ vẫn bị kỳ thị, kiểm soát và đối xử như các công dân hạng hai, hay các thành phần nguy hiểm cần kiểm soát chặt chẽ, hoặc bị đối xử tàn tệ như tội phạm. Tiếp đến, Đức Phaolô VI đã đề cập tới quyền bình đẳng trong xã hội. Đối với Kitô hữu, mọi người đều là anh chị em với nhau, vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Vì thế, không có chuyện phân biệt nguồn gốc, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Mọi tranh đua chủng tộc, mọi xung khắc bộ lạc, bạo lực, đổ máu, báo thù như xảy ra ở một số nơi bên Phi Châu, đều là các vi phạm quyền con người, trái nghịch với niềm tin và tình yêu Kitô. Cũng trong nhãn quan Kitô ấy, mọi sự sống đều thánh thiêng và được trân quý bảo vệ bên vực từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Dù có ra sao và ở trong tình trạng nào đi nữa, mỗi người vẫn luôn mãi là hình ảnh của Thiên Chúa, cần được bảo vệ và yêu thương. Giáo hội và các Kitô hữu cũng không thể thinh lặng trước các tra tấn và cực hình đối với các tù nhân có tội hay không có tội. Cần phải đối xử với họ một cách nhân đạo, cải tiến các điều kiện sống của họ, và tôn trọng sự toàn vẹn tâm sinh và thể lý của họ, nhất là khi họ là các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Cũng như giáo hội đã lên án thói tục thách đấu để trả thù, việc phá thai là tội giết người. Giáo hội cũng chống lại tệ nạn tra tấn và mọi thứ bạo lực chống lại các quyền con người và phẩm giá của nó. Như có thể thấy trong suốt triều đại của mình, Đức Phaolô VI ngày càng nhấn mạnh đến các quyền con người như đã được công bố trong các tài liệu quốc tế, như việc diễn tả thích hợp các quyền tự nhiên hay các quyền của bản vị con người, mà huấn quyền hội thánh đã bênh vực từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài thuyết trình của Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Charles hôm 28 tháng 7 vừa qua, về việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa thánh, cụ thể nơi Đức Cố Giáo hoàng Paolo VI. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Cải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào? hôm nay, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong các văn kiện của Tòa Thánh, chúng ta thường nghe nói tới chủ đề gia đình là một giáo hội. Từ ngữ này muốn nói lên điều gì? Có thể nói, giáo hội là một gia đình được không? Quý vị và các bạn thân mến, gia đình là một giáo hội và giáo hội là một gia đình là hai từ ngữ mang nội dung khác nhau. Cả hai ý niệm đều dựa trên Kinh Thánh Tân Ước, nhưng được khai triển dưới hai bối cảnh văn hóa khác nhau. Dĩ nhiên, nếu móc nối được cả hai tư tưởng lại với nhau, thì ta sẽ có một nền tảng thần học phong phú cho việc mục vụ trong các gia đình công giáo. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ gia đình là một giáo hội. Tư tưởng này đôi khi cũng được diễn tả như là hội thánh gia thất, bắt nguồn từ Tân Ước. Trong Tân Ước, tiếng giáo hội hay hội thánh Ecclesia không phải chỉ áp dụng cho tất cả các Kitô hữu hợp thành thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhưng còn áp dụng cho cộng đoàn các tín hữu sống tại một thành phố hay một miền. Chẳng hạn, hội thánh Chúa tại Corinto, tại Thessalonica, nói theo ngôn ngữ thời nay là các giáo hội địa phương, và thậm chí cộng đoàn các tín hữu tụ họp trong các gia đình. Có lẽ Thánh Phaolô hiểu về cộng đoàn tín hữu họp nhau tại các tư gia để cầu nguyện, và Ngài không ngần ngại gọi đó là hội thánh Chúa. Lý do bởi vì hội thánh không phải chỉ gồm các cơ chế với tổ chức quy củ, với dân số đông đảo, nhưng tiên vàn là cộng đoàn những người đáp lại lời Chúa, họp nhau cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Từ ngữ hội thánh gia thất hay hội thánh tại gia, Ecclesia, Domestica, gặp thấy nơi bốn lần trong các thư của Thánh Phaolô. Roma chương 16 câu 5, 1 Corinto chương 16 câu 19, Colosse chương 4 câu 15, Philemon chương 2. Ngày nay, người ta muốn sử dụng hạn từ này để cổ võ một đường hướng linh đạo trong các gia đình. Nếu Thánh Phaolô nhắn nhủ mỗi người tín hữu rằng họ là đền thờ của Thiên Chúa, thì chắc chắn các gia đình Kitô hữu lại càng xứng đáng mang danh là đền thờ Thiên Chúa biết mấy. Khi nói rằng mỗi gia đình là một hội thánh thu hẹp, người ta muốn nêu bật tính cách thánh thiêng của gia đình. Gia đình không chỉ là một tổ hợp sinh sản hay lao động. Gia đình không chỉ là một tổ ấm tình thương. Gia đình còn là nơi Chúa ngự, nơi rao giảng và lắng nghe lời Chúa, nơi cầu nguyện, nơi chứng tá cho tình yêu lân tuất, như chúng ta đọc thấy trong tông huấn Đời sống gia đình của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và được sách giáo lý hội thánh công giáo tóm lược trong các số 1655 đến 1657. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
là thành phần ở trong sám hối, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tự hoàn thiện để trở thành gương sáng cho con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không ai cho điều mình không có. Nguyên tắc này ứng dụng một cách đặc biệt trong việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục cho con cái nên người, nhưng nếu cha mẹ không muốn sống cho ra người, thì liệu họ có thể giúp cho con cái nên người không? Cha mẹ chỉ có thể có uy tín khi thực thi quyền bính, nếu lời dạy bảo của họ được thể hiện trong cuộc sống của chính họ trước đã. Thiếu sự nhất quán trong cuộc sống, uy tín của cha mẹ sẽ giảm, và như vậy con cái sẽ không chấp nhận quyền bính của cha mẹ. Do đó, giáo dục cho con cái nên người đòi hỏi nơi cha mẹ phải cố gắng hoàn thiện chính bản thân của họ để duy trì quyền bính, để lấy lại uy tín đã mất. Cha mẹ phải phấn đấu để sống cho ra người, nghĩa là thực thi các đức tính nhân bản mà họ muốn truyền đạt cho con cái họ. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều là những viên gạch cần thiết để xây dựng tòa nhà nhân cách của con người. Tất cả mọi đức tính nhân bản đều quan trọng, bởi vì tất cả đều liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể trau dồi đức tính này mà khinh thường đức tính khác. Khi một đức tính được trau dồi, nó cũng đương nhiên đòi hỏi phải gia tăng thực thi các đức tính khác. Đơn giản nhưng nền tảng nhất trong tòa nhà các đức tính nhân bản hẳn phải là phép lịch sự và sự nhã nhặn. Đây phải là đức tính đầu tiên mà cha mẹ phải sống và truyền đạt cho con cái. Nếu gia đình là trường học đầu tiên về nhân cách của con cái, thì hẳn bài học vỡ lòng cũng phải là phép lịch sự. ông bà chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của đức tính này. Khi dạy chúng ta phải tiên học lễ, rồi hậu học văn. Cha mẹ chỉ có thể là những nhà giáo đầu tiên của con cái về bài học nhân bản đầu tiên này, khi chính họ cũng phải là những người biết sống lịch sự trước đã. Những bậc cha mẹ ăn nói lỗ mãng, tục tằn, liệu có thể dạy cho con cái biết sống lịch sự không? Nếu mong mỏi cho con cái mình được nên người, cha mẹ cần phải tập sống lịch sự trước đã. Đây là đòi hỏi đầu tiên cho những ai là những nhà giáo dục đầu tiên đối với con cái. Các đức tính nhân bản gắn liền một cách bất khả phân ly với nhau, cho nên việc thực hành một đức tính cũng đương nhiên giúp trau dồi một đức tính khác. Do đó, gắn liền với phép lịch sự mà cha mẹ cố gắng thể hiện trong những sinh hoạt và giao tế hàng ngày, họ cũng tập luyện được một đức tính khác gắn liền với tư cách của nhà giáo, là sự bình tĩnh. Thiếu bình tĩnh và mất tự chủ, con người dễ hành động theo cảm tính. Trái lại, bình tĩnh sẽ giúp cho con người suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt, tiên liệu những hậu quả của hành động, và từ đó mới có thể quyết định một cách sáng suốt. Hơn bất cứ nơi nào, gia đình là môi trường đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện sự bình tĩnh hơn cả. Gần chùa gọi bục bằng anh. Sự gần gũi thiết thân dễ làm cho con người bỏ qua phép lịch sự và cũng xem thường sự bình tĩnh. Thật ra, chính những người thân thương ruột thịt mới là những người cần được chúng ta chịu đựng nhiều hơn cả. Do đó, cũng đòi hỏi chúng ta phải đối xử với nhiều tế nhị và bình tĩnh hơn cả. Sự bình tĩnh mà cha mẹ không ngừng phải rèn luyện, giúp họ đương đầu với những khó khăn của cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình. Sống thiết yếu là đương đầu với những khó khăn, là cảm nhận được trong tận đáy tâm hồn những niềm vui nỗi khổ của cuộc sống. Chính trong những khó khăn ấy của cuộc sống mà con người rèn đúc được sự kiên nhẫn, lòng quả cảm, sự bình thản. Tập sống lịch sự và bình tĩnh trước những khó khăn của cuộc sống, con người cũng rèn luyện cho mình một đức tính nhân bản cao đẹp khác, là tính đại lượng. Đây chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bản thân và chuẩn bị cho chúng ta cho những công việc có thể mang lại ích lợi cho mọi người. Như vậy, người có tâm hồn đại lượng không sống hẹp hòi, ích kỷ, mà trái lại sẵn sàng trao ban mà không tính toán hơn thiệt, hay chờ đợi được đáp trả. Người đại lượng không hài lòng về những gì mình trao ban, mà còn muốn trao ban chính bản thân. Quyền bính của cha mẹ trong gia đình thiết yếu là phục vụ, mà động lực của phục vụ là tình thương. Do đó, con cái chỉ thực sự hiểu và đón nhận tình thương của cha mẹ khi chúng thấy được một cách cụ thể sự đại lượng của cha mẹ. Qua cáp mà cha mẹ tuôn đổ trên con cái một cách thừa mứa, chắc chắn không phải là thể hiện của lòng đại lượng đích thực. Lòng đại lượng đích thực chính là sự cảm thông và tha thứ mà cha mẹ không ngừng bày tỏ với con cái. Lòng đại lượng đích thực của cha mẹ cũng được thể hiện qua cung cách đối xử đầy quan tâm, khoan nhượng, tế nhị, rộng rãi của họ đối với những người xung quanh. Một cung cách như thế là bài học sống động và cụ thể nhất mà cha mẹ có thể truyền đạt cho con cái vậy. Sống với tất cả trách nhiệm của cha mẹ là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Tất cả những ai đã và đang thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình, đều hiểu được sự cao cả và những đòi hỏi của cuộc chiến ấy. Cha mẹ không chỉ dạy dỗ cho con cái nên người, họ còn và trước tiên phải tự đào luyện mình nên người. Sự trưởng thành không bao giờ chấm dứt. Mỗi người, ai cũng đều có những đức tính tốt và vô số những khuyết điểm. Bao lâu còn sống là còn phấn đấu để tự hoàn thiện. Trong việc thực thi quyền bính và giáo dục cũng thế. Cha mẹ không bao giờ có thể tự cho mình đã hoàn tất tiến trình trưởng thành của bản thân. Trái lại, chính trong lúc thực thi quyền bính và dạy dỗ con cái, họ cũng phấn đấu để hoàn thiện hơn và nên người trưởng thành hơn. Một lời dạy dỗ, một câu khuyên nhủ của cha mẹ dành cho con cái, trước tiên cũng phải là một điều để cha mẹ tự vấn lương tâm. Cha mẹ muốn cho con cái nên người như thế nào, nếu chính họ không thể hiện sự nên người ấy cho con cái thấy? Cùng với những lời chỉ bảo, gương sáng của cha mẹ là điều không thể thiếu sót được, nếu cha mẹ thực sự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc nên người của con cái. Chúng ta hẳn còn nhớ giai thoại về giáo dục của Mahatma Gandhi. Một hôm, có một bà mẹ dẫn đứa con gái nhỏ đến gặp vị cha già của dân tộc Ấn Độ, và nhờ ông khuyên nhủ nó bỏ tật ăn ngọt. Con người được xem là tâm hồn vĩ đại ấy, đã không tức khắc thỏa mãn yêu cầu của người đàn bà, mà trái lại hẹn gặp lại bà và đứa con gái 3 tuần sau. Đúng 3 tuần sau, người đàn bà mang đứa con gái có tật thích ăn ngọt đến gặp vị cha già dân tộc. Sau khi ông đã gặp gỡ và khuyên nhủ cô gái, mẹ cô mới hỏi lý do tại sao ông đã phải hoãn đến 3 tuần lễ sau. Mahatma Gandhi giải thích rằng, chính ông cũng là một người thích ăn kẹo. Để có thể đưa ra lời khuyên nhủ với cô gái, chính ông đã phải từ bỏ tật xấu ấy đã. Quả thật, người ta không thể cho điều mình không có. Cha mẹ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã không sống trước đã, hay phấn đấu để sống từng ngày những giá trị ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trời cao thì cõng ngài.
thật lớn lao vĩ đại.
Trong một lần đi dạo trên đường phố, nhà văn Solokhov tình cờ gặp một người ăn xin. Người ấy đưa tay ra xin ông bố thí. Ông liền đưa tay vào túi định lấy ví tiền, nhưng không tìm thấy. Ông tỏ vẻ lúng túng nói với người ăn xin rằng, thành thực xin lỗi ông bạn, tôi đã để quên ví tiền ở nhà, và cũng chẳng mang theo thứ gì có thể ăn được. Nếu có, tôi sẽ tặng hết cho ông bạn. Người ăn xin bất chợt nắm lấy tay Solokhov lắc mạnh và nói, cảm ơn, rất cảm ơn ông. Quá bất ngờ, Solokhov chưa hiểu vì sao người ăn xin lại cảm ơn nhiệt tình như thế. Quả thực, mình chưa cho ông ấy cái gì. Thấy Solokhov còn đang ngỡ ngàng, người ăn xin liền giải thích. Tôi quả thực đã có ý định xin một chút gì ăn cho đỡ đói, rồi sẽ đi tự tử. Nhưng không ngờ, ông lại thân tình gọi tôi là ông bạn. Lời nói của ông khiến tôi rất cảm động. Thì ra, tôi vẫn còn được coi là một con người. Điều đó giúp tôi có thêm dũng khí để tiếp tục sống. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác tôn trọng và thừa nhận giá trị của bản thân mình. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải biết tôn trọng người khác. Đặc biệt, phải tôn trọng sự sống như là món quà vô giá đến từ Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng muôn vật muôn loài, Thiên Chúa đã trao cho con người nhiệm vụ chăm sóc và cai quản thế giới. Thế nhưng, vì tham lam ích kỷ, con người đã khai thác, bào mòn và hủy hoại sự sống của tạo vật. Trong thông điệp Laudato Si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco có một cái nhìn mới về sự sống. Ngài nói, các loài thụ tạo trên thế giới này không còn xuất hiện trước mắt chúng ta dưới dáng vẻ thuần túy tự nhiên nữa. Vì đấng phục sinh đã bao phủ chúng cách nhiệm màu, và hướng chúng đến sự viên mãn tận cùng. Những bông hoa ngoài đồng và những cánh chim trời mà Ngài đã chiêm ngắm, giờ đây được mặc lấy sự hiện diện đầy vẻ uy linh của Ngài. Mỗi người chúng ta đều đang mang một món nợ môi sinh. Một mặt, chúng ta có quyền được sử dụng thiên nhiên. Mặt khác, chúng ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ chúng như một hữu thể sống. Chúng ta phải quan tâm chăm sóc con người, nhất là những người đau yếu, nghèo hèn bé nhỏ. Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thụ tạo được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô ngay từ thuở ban đầu, vì trong người muôn vật được tạo thành. Và người mong muốn làm cho tất cả sự hiện diện viên mãn ở nơi người. Cuộc sống của chúng ta đang phải đối diện với những nghịch lý. Người ta xây những tòa nhà cao hơn, rộng hơn, sử dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật với tốc độ nhanh hơn, tiện lợi hơn, nhưng lòng người lại chật hẹp, nhỏ nhen hơn. Khoa học càng phát triển, tiến bộ, càng có nhiều người nghèo bị đẩy ra bên lề xã hội. Bên cạnh đó, cảnh chiến tranh, bạo lực khiến thế giới này đang tan ra từng mảnh. Con người phải bó buộc tản cư để đi tìm vùng đất mới. Đâu đó, các Kitô hữu bị bắt hại, các cơ sở tôn giáo bị đốt phá. Chúng ta không thể vượt qua tình trạng này nếu không kháng cự nó bằng một điều lớn hơn, đó là bằng tình yêu, bằng lòng từ nhân. Điều lớn hơn này đến từ Thiên Chúa. Chính lời dạy của Tin Mừng, hãy yêu thương kẻ thù, được coi như đại hiến chương về sự bất bạo động Kitô giáo. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống và bình an. xin cho chúng con biết tháp nhập cuộc đời mình vào với Chúa, để chúng con đón nhận được sự sống và bình an đích thực. Amen.
Chúa là nơi con nương tựa suốt đời, con an tâm trong nơi Chúa đêm ngày và tìm đâu uy an giữa những ngày nguy khốn. Con chỉ biết tìm về Thiên Chúa tình yêu, lạy Chúa, tiếng Chúa của chúng con. Lạy lừng Thầy, lạy lừng Thầy khắp nơi danh của Ngài. Tuy không Ngài vượt qua từng trời cao, thì không Ngài thật lớn lao vĩ đại. Lạy Chúa, tiếng Chúa của chúng con. Lạy lừng Thầy, lạy lừng Thầy khắp nơi danh của Ngài. Tuy ông Ngài vượt qua từng trời cao.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.